Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebede và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: Tôi đi đánh cá đây. Các ông khác nói rằng: Chúng tôi cùng đi với ông. Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: Này các con, có gì ăn không? Họ đồng thanh đáp: Thưa không. Chúa Giêsu bảo: Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: Chính Chúa đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: Các con hãy mang cá mới bắt lại đây. Simon Phêrô xuống thuyền, kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: Các con hãy lại ăn. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: Ông là ai? Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, cầm lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Hôm nay ngày mùng mấy nhỉ? Mùng mấy? Mùng 10 à? Ngày hôm qua là thứ bảy, mùng 9 tháng 4. Sáng hôm qua, tại nhà nguyện của Tòa Tổng Giám Mục, cha Tổng Đại Diện, rồi cha Quản Hạt, cũng là cha xứ Phú Xuân, cha xứ của anh chị em, làm nghi thức đón nhận và tiếp đón tôi về làm phó sứ Phú Xuân. Nghi thức rất đơn giản nhưng mà đối với tôi nó mang một cái ý nghĩa quan trọng lắm, vì được sai đi mà, thưa anh chị em, mà lời cha Tổng Đại Diện nói làm tôi xúc động và phải bật khóc lên, đó là: Đức Tổng Giám Mục thương cha lắm, tôi cha Tổng Đại Diện quý mến cha lắm, và cha Quản Hạt cũng là cha xứ rất là thương cha. Người thì thương, người thì quý, người thì mến. Thương mới nhận, quý mới trao, và mến mới đón. Người thì sai đi, người thì đón nhận, người thì mở cửa ra để mà tiếp, sai đón tiếp, thưa anh chị em. Tất cả nó làm cho tôi cảm nhận thấy được rằng lòng thương xót của Chúa dành cho cuộc đời của mình lạ lắm. Lạ lắm, thưa anh chị em. Tôi bật khóc lên vì tôi thấy được rằng là tại sao mà Chúa lại thương mình như vậy. Mình có xứng đáng gì không, thưa anh chị em? Tôi xét bản thân tôi, thấy mình chả là cái gì cả, tội lỗi bất xứng đủ thứ hết, mà suốt bao nhiêu năm qua vẫn Chúa vẫn cứ nương tay, để ngày hôm nay Chúa lại ra tay. Thường ta nói rằng mày mà không ngon lành là tao ra tay. Ra tay có nghĩa là gì? là xử liền. Tao ra tay là có chuyện rồi đó, mày đừng có để tao phải ra tay. Ê, nhưng mà khi mà Chúa ra tay thì Chúa hạ tất cả những cái gì là sự dữ, Chúa hạ tất cả những cái gì là bóng tối để Chúa đem ánh sáng, đem sự thiện, sự tốt đến cho con người. Thiên Chúa ra tay là như vậy. Suốt nhiều năm trời sống trong bóng tối của sự dữ, thưa anh chị em, tôi cảm nhận thấy rằng là cũng là con người. Tại sao mà Đức Tổng cho Tổng đại diện, rồi cha quản hạt, cha sứ, người thì thương, người thì quý, người thì mến, trong khi đó cũng là con người, cũng có chức, có vụ, nhiệm vụ, có chức vụ như vậy, nhưng mà tại sao họ lại không nương tay? Tại sao họ lại ra tay theo nghĩa của thế gian như vậy? Cho nên luôn luôn trong cuộc sống chúng ta thấy rằng là mình có bóng tối và ánh sáng. Luôn luôn có bóng tối và ánh sáng trong mỗi người. Và nếu ta để cho ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh mà chiếu rõ vào trên mình thì mình thấy là mình vui lắm. Hôm nay anh chị em có thấy vui không? Có thấy vui không? Vui không? Vui chứ. Hôm nay đến đây ngày lễ Chủ nhật Phục Sinh, Chủ nhật thứ ba Phục Sinh mà ta không vui lên thì đợi tới bao giờ mới vui? Đợi tới bao giờ mới vui? Ở nhà thì đã buồn, nhiều khi mới cãi nhau với chồng xong, nhiều khi rồi mới giận bà vợ xong, nhiều khi rồi mới tức mấy đứa con xong. Vì mình đến đây, thưa anh chị em, mình cảm nhận được rằng là cho dù ở nhà mình có giận, có hờn, có tức, có ghen, có đủ mọi thứ chuyện đi nữa, nhưng mà đến đây một Thiên Chúa đang dang rộng vòng tay ra và hỏi các con có gì ăn không? Đang lo không có cơm có gạo, đang lo nợ nần chồng chất, đang lo công ty sắp phá sản, đang lo thất nghiệp, đang lo là bệnh viện kỳ này nó tăng giá, đang lo là mấy ông mới lên không biết là sẽ điều hành đất nước thế nào, vân vân, đủ thứ lo hết. Mà cái lo đầu tiên của mỗi người là lo cái gì trước? Cái đầu, cái tay, cái bụng lo cái gì trước? Lo cái gì trước? Cái bụng trước. Lo cái bụng trước. Vì có nhiều người nói là có thực mới vực được đạo là như vậy. Cho nên họ chỉ lo cái bụng họ trước thôi. Vì thế mà Chúa Giêsu biết cái tâm lý của con người. Chúa Giêsu thương. Thương ai thì phải hiểu, phải biết người ấy. Chúa Giêsu thấy các tông đồ đang bỏ lý tưởng của mình mà trở về với cái nghề cũ. Anh chị em thấy, đi theo thầy 3 năm, bây giờ thầy quay trở lại, thầy sống lại sau khi đã từ cõi chết, nhưng mà công không tin là Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Công vẫn còn đang sống trong lo âu, đang sống trong buồn sầu, đang sống trong sợ hãi, cho nên công quay trở về với cái nghề cũ. Anh chị em mình từ nhà thờ đến đây, rồi từ đây, từ nhà thờ mình lại trở về đâu? Trở về nhà. Chả lẽ bây giờ cứ nhà thờ, nhà ở nhà tư, rồi đến nhà thờ rồi trở về nhà tư, cứ trở về như cũ hay sao? Không, thưa anh chị em, ngày hôm nay chị em đến đây và phải trở về thành một cái con người mới. Vì Đức Giêsu Phục Sinh đang mời gọi chúng ta là ra đi, như là bài sai cha Tổng đại diện nói, cha Long, cha được sai đi, cha hãy cố gắng chu toàn cái nhiệm vụ của cha, xứng đáng với sự yêu mến, tin tưởng của Đức Tổng, của tôi, của cha quản hạt, của cha xứ. Và trên hết là gì? Là lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu Chúa không thương, nếu Chúa không xót, làm gì mà sống sót đến ngày hôm nay, thưa anh chị em? Nếu Chúa không thương, Chúa không xót, làm gì mà được đứng đây ở giữa anh chị em? Cho nên mình cảm thấy rằng Chúa yêu thương mình qua những đấng bậc, qua những người bề trên của mình, là Đức Tổng Giám Mục, là cha Tổng đại diện, là cha quản hạt, là cha xứ. Và khi mình được tiếp đón về đây, thưa anh chị em, tôi cũng giống như là các môn đệ ngày xưa, hoang mang không biết đi đâu, không biết làm cái gì, biết ở đây như thế nào, lạ nước lạ cái. Nàng dâu mới về nhà chồng, mấy bà thấy sao hả? Mấy chị, mấy bà mà ai lấy chồng rồi giơ tay coi hả? Không ai lấy chồng à, đi tu hết à? Không ai giơ tay vậy? Tôi hỏi lại nè, ở đây ai đã lấy chồng rồi giơ tay? Sao ông lại giơ tay là sao? Chưa lập gia đình à? Lập gia đình chưa? Lập gia đình rồi mà chưa lấy chồng là sao? Tôi hỏi lần thứ ba nè, ai đã lập gia đình đã lấy chồng rồi giơ tay? Rồi chúng ta một tràng pháo tay chào mừng những các bà các chị đi. Thế lần đầu tiên về nhà chồng cảm giác còn sao, nói cho mọi người nghe. Lần đầu tiên về nhà chồng mấy năm rồi? Cách đây mấy năm?
Dạ 16 năm rồi cha.
Ừ. Lần đầu tiên về nhà chồng thấy sao?
Dạ hồi hộp lo. Không biết mình có làm gì bên đó dù không thích hay không.
Ừ.
Dạ.
Hồi hộp lo âu không biết mình có làm gì bên đó không thích hay không.
Dạ.
Rồi con lấy chưa? Mấy năm rồi con?
Dạ con lấy được ba mấy năm rồi.
Rồi kỷ niệm ba mấy năm trước sao?
Dạ trước khi về nhà chồng con cũng lo sợ lắm cha, không biết mình có chu toàn được bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm con trong gia đình nhà chồng hay không. Dạ.
Rồi sau ba mấy năm thấy sao?
Dạ con thấy là cũng nhờ ơn Chúa thì con cũng được chu toàn được tròn bổn phận ạ. Vâng.
Rồi cảm ơn chị. Anh cười tươi lắm, lập gia đình chưa?
Dạ rồi. Hả? Dạ có rồi.
Vâng, ngày đầu tiên anh đón bà xã mới về cảm giác anh sao?
Dạ thưa cha cũng hồi hộp lắm.
Anh cũng hồi hộp à? Sao vậy?
Thì đó là cái hành vi đầu tiên trong đời mình.
Rồi bây giờ còn hồi hộp bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa năm mấy mấy năm rồi.
Năm mấy mấy năm rồi, thưa anh chị em, một tràng pháo tay để chúc mừng bây giờ con. Giờ con hồi hộp không?
Thầy cha hết rồi.
Hết rồi. Thưa anh chị em, đôi khi tâm trạng tôi cũng giống như các bà, các chị thôi. Về nhà chồng không biết mình về đây lạ nước lạ cái, mình sẽ làm sao, sẽ xử sự làm sao, sẽ sống như thế nào, không biết rồi dân tình ở đây ra sao, vân vân và vân vân. Hồi hộp lắm. Nhưng mà tôi xác tín được rằng là đây đâu phải tôi chọn mà chính Chúa chọn. Đây đâu phải người thế gian sai tôi đi mà chính Chúa sai tôi đi. Xác tín rằng mình không chọn, Chúa chọn. Xác tín rằng không phải người thế gian sai mình nhưng Chúa sai mình. Và xác tín rằng Chúa sai mình đến đâu thì Chúa cũng đi theo mình đến đó. Như các tông đồ, cho dù các ông có bỏ về quê của mình, bỏ về với làng chài của mình, Chúa vẫn cứ đi theo, Chúa đâu có bỏ, Chúa đâu có giận, Chúa bảo đi cho đi luôn đi. Không. Nên bà xã mà có bữa nào bà giận bỏ về nhà bố mẹ rồi ông có đón tiếp không? Hay là bảo đi cho mày đi luôn, đón không? Hả? Cho đi luôn phải không? Còn Chúa không. Mày đi ta vẫn cứ đi theo. Cái lòng thương xót của Chúa là lạ lùng ở chỗ là vẫn cứ đi theo, nài nắng, năn nỉ, van vỉ và tìm mọi cách để lôi kéo nó quay trở về với lòng thương xót, để nó được sai đi làm nhiệm vụ Chúa muốn, chứ không phải quay trở về với cái làng chài làm công việc của cơm áo gạo tiền, lo cho cái bụng. Mà Chúa biết rằng con người ta đầu tiên là lo cái bụng của mình, cho nên việc đầu tiên Chúa cũng hỏi các con có gì ăn không. Ngày hôm nay chúng đang hỏi anh chị em là này, nhà ông còn gạo không? Nhà còn gạo không?
Dạ gạo còn chứ.
Nhà còn. Rồi còn tiền đi chợ không?
Dạ còn.
Còn không? Còn tiền đóng tiền học không?
Đó là.
Rồi nó lắc đầu, hết tiền đóng tiền học rồi. Thì thưa anh chị em, ta thấy rõ rằng một Thiên Chúa rất gần gũi với con người. Và Ngài hỏi han từng người là nhà có gì ăn không? Nhà bà xã bệnh đã khỏi chưa? Rồi là cháu còn tiền đóng tiền học không? Mình đến với Chúa Giêsu mà mình thấy rằng một Chúa Giêsu gần gũi với mình, hỏi han mình là nhà có gì ăn không? Các con có gì ăn không? Hỏi xong rồi bảo, thưa Chúa không. Chúa bảo, thì lo mà làm lấy, có không? Không. Hỏi xong rồi, chính Chúa là người dọn bữa cho các ăn, cho các ông. Và Chúa gọi các ông này, các con hãy lại đây mà ăn. Ngài cầm lấy bánh trao cho các ông. Rồi ăn bánh không chưa đã, còn gì nữa? Ăn bánh không nó nhạt quá, thấy người ta nhạt miệng. Chúa bảo, thích thì chiều, cho thêm cái gì nữa? Xì dầu à? Không, cái bà này xì dầu. Cho thêm cái gì? Cá. Cả hai ngài cũng cầm lấy và trao cho các ông như thế, trao như thế cá và bánh, bữa cơm lương thực hàng ngày của mỗi người chúng ta. Chúa lo cho mình từng ly từng tí như vậy, thì tôi tin rằng là Chúa sai tôi đi thì Chúa cũng chăm sóc lo cho tôi từng ly từng tí qua sự yêu thương yêu ái của Đức Tổng, của cha Tổng đại diện, của cha quản hạt, cha xứ và của anh chị em ở đây. Tôi tin chắc là như vậy. Tôi tin chắc vào Thiên Chúa bao nhiêu thì tôi cũng tin vào con người bấy nhiêu, vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa mà. Cho nên tôi tin rằng Chúa cũng sẽ chăm sóc tôi như là Chúa chăm sóc các tông đồ qua sự chăm sóc của Đức Tổng, cha Tổng đại diện, cha xứ và anh chị em. Vì thế cứ vững tin, và mỗi lần chúng ta đến nhà thờ, Chúa cũng lại hỏi các con có gì ăn không. Và ngài không chỉ cho cơm bánh là những thứ mau qua, nhưng mà Chúa nói con người ta không sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời bởi mọi miệng Chúa phán ra. Cho nên ngài lại trao cho chúng ta lời hằng sống. Rồi trao cho chúng ta lời hằng sống xong chưa? Chưa. Yêu thì yêu cho đến cùng. Ngài lại cầm lấy bánh trao cho chúng ta và nói mình thánh Chúa Kitô. Anh chị em mình đáp lại. Anh chị em mình đáp lại. Mình thánh Chúa Kitô. Amen. Mình đáp lại và mình ra về trong hân hoan, vui tươi phấn khởi ra đi loan báo tin mừng bình an, tin mừng lòng thương xót. Chúng tôi có một Thiên Chúa yêu thương chúng tôi, dù rằng chúng tôi bỏ Chúa mà Chúa không bỏ chúng tôi. Tôi không tin vào Chúa nhưng Chúa vẫn tin tôi. Chúa vẫn đi tìm chúng tôi. Chúa cứu chúng tôi. Chúa trao cho chúng tôi bánh ăn. Chúa trao cho chúng tôi lời hằng sống. Chúa trao cho chúng tôi thịt máu Chúa. Nào anh chị em, chúng ta hãy đứng dậy, đứng dậy và ra đi, đến với mọi người loan báo tin vui, tin mừng, tin bình an rằng chúng ta có một Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta, và mời gọi chúng ta cũng hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Amen.